Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Diệu ân Chúa đã muốn xuống trên con ngọt ngào, tội con Chúa đã khấm hoàn thứ, lạc mất nay đã tìm thấy tấm thân con muôn loài. Ngài cho mắt con được thấy anh con, hồn con cảm mến, trái tim con yêu Ngài, lòng con biết bao hạnh phúc được an ủi. Hạt giống đức tin nhận lấy phút giây ban đầu, vì yêu Chúa đã muốn trao ban.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: có người kia trồng được một vườn nho, ông đào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Đây là các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Và Chúa dùng dụ ngôn này cũng chính là để ám chỉ đến họ. Trong dụ ngôn này, ông chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Vườn nho là dân Israel. Các tá điền là các nhà lãnh đạo tôn giáo, thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Còn các tôi tớ được sai thu hoạch các hoa lợi trong vườn nho là các ngôn sứ. Cuối cùng, người con của ông chủ chính là Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã giao dân Israel cho các lãnh đạo Do Thái chăm sóc, nhưng họ không chu toàn trách nhiệm. Họ chỉ lo thu vén của cải cho mình, thích được người ta coi trọng và đề cao. Họ luôn bắt người dân tuân giữ luật lệ nghiêm ngặt, nhưng chính họ không thèm giữ. Và họ còn đàn áp hoặc giết chết những ai vạch ra những việc sai trái của họ. Các ngôn sứ là những đầy tớ nhiều lần được Thiên Chúa sai đến nhắc nhở các tá điền, nhưng họ đã không những không nghe, mà còn bách hại các vị ấy. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính con một yêu quý của mình đến gặp các tá điền. Và Thiên Chúa nghĩ là họ sẽ nghe lời người con, nhưng họ cũng không nghe mà còn giết chết người con ấy. Bởi vậy, cuối cùng Thiên Chúa chốt quyền họ, Ngài sẽ ban nước trời cho một dân khác, chính là giáo hội. Phần Chúa Giêsu tuy bị giết chết, nhưng Ngài sẽ sống lại và làm nền tảng cho giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vườn nho mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta là gì vậy? Đó chính là những khả năng, sức khỏe, tiền tài, danh vọng, ba mẹ, con cái, vân vân. Chúng ta đã sử dụng những ân sủng đó như thế nào? Chúng ta đã trân trọng những ân sủng đó chưa? Lẽ ra chúng ta phải dùng những ân sủng đó để phục vụ người khác, phục vụ lợi ích chung, và ra sức gìn giữ những ân sủng đó. Nhưng đôi khi, chúng ta có khuynh hướng giữ chúng làm của riêng cho mình, chỉ phục vụ cho bản thân mà không biết hy sinh cho người khác. Hoặc chúng ta lãng phí sức khỏe, tiền của vào rượu chè, trai gái, và lao đầu vào những nàng tiên trắng. Hãy coi chừng, Chúa sẽ lấy lại vườn nho mà trao cho người khác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trân trọng và sử dụng tốt những ân sủng mà Chúa đã trao cho chúng con, không chỉ cho bản thân mà còn biết phục vụ người khác. Amen.
Khi niềm vui khó khăn và nhân đắng cay trong cuộc đời, hồng ân giúp con vượt thắng dòng tố. Vượt qua chốn xa bạn đi, Chúa đưa con trở về. Bình an sáng thân này Chúa giữ gìn. Đời con Chúa đã hứa với biết bao ơn lành, cậy trông đấng thành tín tuyệt đối. Hồn đã chớ che hồn xác, Chúa trao ban vận mệnh ngàn năm, Chúa không hề cánh xa con. ngàn năm, Chúa không hề cánh xa con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định mọi người đều có bổn phận bảo vệ trẻ em. Trong buổi chiều yết chung thứ tư ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người rằng, bổn phận của mọi người là bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hiểm, lạm dụng và buôn bán trẻ em. Đây là thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1 tháng 6, trước hàng chục ngàn khách hành hương và tín hữu tại buổi tiếp kiến. Ngày Quốc tế Thiếu nhi được thành lập tại Hoa Kỳ do Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1983, 4 năm sau ngày bé Ethan Page mới 6 tuổi bị mất tích tại thành phố New York, Tổng thống đã chọn ngày 25 tháng 5 hàng năm để đánh dấu biến cố này, và từ năm 1998, ngày này được thế giới nhìn nhận là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Kết luận cuộc triều yết chung, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi chính quyền dân sự cũng như mọi tổ chức tôn giáo, hãy làm sống lại lương tâm và nâng cao nhận thức này, hầu đẩy lui sự thờ ơ đối với con cái và các thanh thiếu niên chạy trốn gia đình, xứ sở, vân vân. Các em đang đối diện với sự bất an và một tương lai vô định. Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện hầu mỗi người có thể dấn thân yêu thương dành cho những người thân yêu của mình. Tin Syria. Các giám mục công giáo Syria kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận. Các giám mục công giáo Syria đã đưa một bản kiến nghị trực tuyến qua một trang mạng để yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu đối với Syria, với lý do là các biện pháp này có những tác động tiêu cực sâu nặng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. 6 giám mục công giáo, trong đó có Đức Tổng Giám mục Jean Clement Gilbert, là Tổng Giám mục Công giáo Nghi lễ Đông phương của Aleppo, và cha Pia Battista Pizzaballa, trưởng đoàn hiệp sĩ Thánh Mộ, cùng với một số các cộng đồng tôn giáo đã đưa bản kiến nghị lên Internet để những đau khổ bi thảm của người dân vì lệnh cấm vận có thể được biết đến và trở thành chủ đề cho cuộc tranh luận nghiêm túc. Các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã được đưa vào năm 2011, áp đặt một lệnh cấm vận đầu tiên trên cả nước, ngăn chặn tất cả các giao dịch tài chính và cấm buôn bán nhiều mặt hàng và sản phẩm. Kiến nghị cho biết, các biện pháp này vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay, mặc dù vào năm 2012, lệnh cấm vận dầu mỏ trong các khu vực kiểm soát của các phe đối lập vũ trang và thánh chiến đã được gỡ bỏ, để cung cấp nguồn lực kinh tế cho cái gọi là lực lượng cách mạng của phe đối lập. Theo các giám mục Syria, trong 5 năm qua, các lệnh trừng phạt đối với Syria đã hủy diệt một quốc gia đang tan nát bởi cuộc nội chiến, và làm gia tăng các nhóm Hồi giáo cực đoan như bọn khủng bố Hồi giáo IS. Các giám mục cho rằng, các biện pháp trừng phạt đã đưa xã hội Syria đến chỗ nghèo đói, dịch bệnh, và thậm chí khuyến khích các phe nhóm theo trào lưu Hồi giáo cực đoan, là những kẻ hiện đang gây ra các cuộc tấn công khủng bố tại châu Âu. Các vị nói thêm, tình hình ở Syria là tuyệt vọng. Sự thiếu hụt thực phẩm, thất nghiệp tràn lan, thiếu chăm sóc y tế, phân phối nước uống và điện. Thêm vào với tình hình tồi tệ tại địa phương, các biện pháp trừng phạt khiến cho những người Syria đã bỏ chạy khỏi đất nước trước khi chiến tranh. Không thể gửi tiền cho người thân của họ hoặc các thành viên gia đình bị bỏ lại phía sau. Điều này cũng ảnh hưởng đến các tổ chức phi chính phủ tham gia vào các chương trình bác ái, vì họ không thể gửi tiền cho các nhân viên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cập đến bốn yếu tố cần thiết để nên thánh. Bước đi trước tôn nhan Chúa mà không thấy lòng hổ thẹn. Đó là điều mà Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến trong bài giảng thánh lễ, sáng thứ ba, ngày 24 tháng 5, tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói rằng, để hành trình này đạt đến thành công, các Kitô hữu phải có khả năng vững lòng trông cậy, với sự can đảm, biết mở lòng ra để thảo luận, và tự do đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Sự thánh thiện không thể mua được, cũng không thể đạt được bằng sức mạnh con người. Sự thánh thiện đơn sơ của mọi Kitô hữu chỉ có thể đạt được nhờ sự trợ giúp của bốn yếu tố cần thiết sau đây. Lòng can đảm, niềm hy vọng, ân sủng và sự hoán cải. Khởi đi từ bài đọc một, trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, thuật lại luận thuyết nhỏ của Thánh Nhân về sự thánh thiện. Đức Thánh Cha nói rằng, thánh thiện là bước khi trước sự hiện diện của Chúa mà lòng không cảm thấy hổ thẹn. Thánh thiện là một hành trình. Sự thánh thiện không thể được mua bán, cũng không thể cho được. Sự thánh thiện là một hành trình bước đi trong sự hiện diện của Chúa, mà chính mỗi người chúng ta phải thực hiện. Không ai có thể làm thay cho chúng ta được. Chúng ta có thể cầu nguyện cho một người được nên thánh thiện, nhưng chính người đó phải bước đi, phải tự mình thực hiện, chứ không phải chúng ta. Bước đi trong sự hiện diện của Chúa, với một cách thức hoàn toàn không tì vết. Sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể là vô danh. Và yếu tố đầu tiên cần thiết để đạt được sự thánh thiện chính là lòng can đảm. Con đường nên thánh cần có can đảm. Vương quốc của Đức Giê-xu chỉ dành cho những ai dám bước đi với lòng can đảm, và lòng can đảm lại xuất phát từ niềm hy vọng. Đó cũng là yếu tố thứ hai trong hành trình nên thánh. Lòng can đảm có được nhờ sự hy vọng và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba trong hành trình nên thánh xuất hiện trong những lời của Thánh Phêrô: hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng. Chúng ta không thể đạt được sự thánh thiện nhờ sức riêng của mình, nhưng đó là một ân sủng. Trở nên tốt lành, trở nên thánh thiện, mỗi ngày mỗi tiến lên những bước nho nhỏ trong đời sống Kitô hữu là ân sủng của Thiên Chúa, và chúng ta phải cầu xin ơn này. Lòng can đảm, một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình mà người ta cần phải có lòng can đảm để bước đi với niềm hy vọng và tấm lòng luôn sẵn sàng rộng mở để đón nhận ân sủng này. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc một chương rất đẹp, đó là chương 11 trong thư gửi tín hữu Do Thái, thuật lại cuộc hành trình của các tổ phụ. Họ là những người đầu tiên được Thiên Chúa mời gọi. Tổ phụ Abraham đã lên đường bước theo lời mời gọi của Chúa, trong khi chưa biết mình phải đi đâu, nhưng Ngài vẫn một lòng hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc khi nói rằng, trong thư của Thánh Phêrô, chúng ta cũng nhận thấy tầm quan trọng của yếu tố thứ tư. Hoán cải là một nỗ lực liên tục để tẩy sạch con tim. Hoán cải mỗi ngày không có nghĩa là chúng ta phải đánh mình, phạt xác khi phạm tội. Nhưng chúng ta hãy làm những hoán cải nho nhỏ thôi. Chẳng hạn như, cố gắng giữ gìn miệng lưỡi để không nói xấu người khác. Cố gắng bước đi trên con đường ngay chính để nên thánh. Không nói xấu người khác có phải là một chuyện dễ dàng không? Không hề dễ chút nào. Khi ta muốn chỉ trích người hàng xóm, người đồng nghiệp, chúng ta hãy cẩn thận miệng lưỡi của mình. Nếu được, hãy cắn lưỡi một cái thật đau. Có thể lưỡi sẽ sưng lên, nhưng tinh thần của chúng ta sẽ được thánh thiện hơn. Đừng chỉ thích làm những hãm mình, khổ chế to lớn, nhưng hãy làm những gì nhỏ bé đơn sơ thôi. Con đường nên thánh thì đơn sơ. Đừng bao giờ lùi lại, hãy luôn tiến về phía trước với lòng can đảm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 23 đến 24 tháng 5 năm 2016 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần thứ nhất. Phái đoàn của Tòa Thánh Vatican tham dự hội nghị này do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin dẫn đầu. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Parolin đã đọc sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp như sau. Kính thưa Ngài Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Tôi xin chào tất cả những người đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo Thế giới lần đầu tiên này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những người tổ chức hội nghị này. Và xin chào Ngài Tổng Thư Ký là người đã triệu tập hội nghị. Đây là một bước ngoặt đối với cuộc sống của hàng triệu người cần được bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ, và cho những ai đang tìm kiếm một tương lai xứng đáng. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực của quý vị sẽ đóng góp một cách thực tế để làm vơi bớt nỗi khổ đau của hàng triệu người ấy, để cho những thành quả của hội nghị thượng đỉnh được thể hiện bằng một tình liên đới chân thành, thực sự tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của những người đau khổ vì các cuộc xung đột bạo lực, đàn áp và thiên tai. Trong bối cảnh này, các nạn nhân là những người dễ bị tổn thương nhất, những người sống trong những hoàn cảnh cùng khốn và bị bóc lột. Chúng ta không thể phủ nhận rằng hiện nay có nhiều nhóm lợi ích ngăn cản việc giải quyết các xung đột và các chiến lược quân sự, kinh tế và địa chính trị đang khiến cho con người và các dân tộc phải di cư và áp đặt vị thần tiền tài, vị thần quyền lực. Đồng thời, những nỗ lực nhân đạo thường bị những bó buộc về thương mại và ý thức hệ chi phối. Vì thế, điều cần thiết hiện nay là phải tái dấn thân để bảo vệ mỗi con người trong cuộc sống thường ngày của họ và bảo vệ phẩm giá và quyền lợi, an ninh và nhu cầu chung của họ. Đồng thời, cần phải bảo tồn tự do và bản sắc xã hội và văn hóa của các dân tộc, cũng như cần phải thúc đẩy hợp tác, đối thoại và nhất là hòa bình mà không được dẫn đến tình trạng cô lập. Tinh thần không bỏ rơi một ai và làm hết sức mình đòi chúng ta không được bỏ cuộc và phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình liên quan đến chính các nạn nhân. Trước hết, cá nhân chúng ta phải làm điều này. Rồi sau đó, cùng nhau kết hợp sức mạnh và sáng kiến của chúng ta, tôn trọng lẫn nhau trong những kỹ năng khác nhau và lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, không phân biệt đối xử nhưng đón nhận nhau. Nói cách khác, sẽ không có gia đình nào không có một mái nhà, không có người tị nạn nào không được đón tiếp, không có người nào không có nhân phẩm, không có người nào bị tổn thương mà không được chăm sóc, không có trẻ em nào không có tuổi thơ, không có người trẻ nào, nam hay nữ, không có tương lai, không có người cao niên nào không được hưởng một tuổi già xứng đáng. Mong sao đây cũng là cơ hội để nhận ra công việc của những người phục vụ tha nhân và đóng góp vào việc xoa dịu những đau thương của các nạn nhân của chiến tranh và thiên tai, của những người tị nạn và những người chăm sóc cho xã hội, nhất là nhờ biết dũng cảm, chọn lựa những gì có lợi cho hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đây là phương cách cứu vớt cuộc sống của con người. Chúng ta không yêu thích một khái niệm, một ý tưởng, chúng ta yêu quý con người. Sự hy sinh quên mình, hy sinh thực sự, phát sinh từ lòng yêu thương, khuôn mặt của những con người, nam cũng như nữ, trẻ em cũng như người già, của các dân tộc và các cộng đồng, những khuôn mặt và những cái tên đong đầy trái tim của chúng ta. Hôm nay, tôi xin đưa ra một thách đố cho hội nghị thượng đỉnh này. Chúng ta hãy nghe tiếng kêu của các nạn nhân và những người đau khổ. Hãy để họ dạy cho chúng ta một bài học về tình nhân loại. Hãy thay đổi lối sống của chúng ta, thay đổi chính sách, những chọn lựa kinh tế của chúng ta, thay đổi thái độ và lối cư xử trịch thượng của chúng ta về văn hóa. Khi học hỏi từ các nạn nhân và những người đau khổ, chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới nhân đạo hơn. Tôi đoan chắc sẽ cầu nguyện cho quý vị và xin Chúa ban cho tất cả những người hiện diện phúc lành khôn ngoan, mạnh mẽ và bình an. Vatican ngày 21 tháng 5 năm 2016, Francisco, Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Giáo hoàng Francisco gửi ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên hiệp quốc nhân hội nghị thượng đỉnh nhân đạo thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 23 đến 24 tháng 5 năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn tả và cảm nhận các thực tại tinh thần nhờ các dấu chỉ và các biểu tượng vật chất. Với tính cách là một hữu thể có tính xã hội, con người cần các dấu chỉ và các biểu tượng để giao tiếp với tha nhân nhờ ngôn ngữ, các cử chỉ, các hành động. Về tương quan của con người với Thiên Chúa cũng thế. Phụng vụ sử dụng rất nhiều dấu chỉ và biểu tượng để chúng ta nhận biết hành động của Thiên Chúa và diễn tả thái độ tôn thờ của con người. Mỗi một dấu chỉ hay biểu tượng đều mang một ý nghĩa thần học khác nhau. Bắt đầu từ bài này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Năm 1987, trong lời tựa cho tác phẩm Dấu chỉ Thánh của giám mục Kapellarius, thần học gia Hans Urs von Balthasar đã viết: những sự vật đơn giản chung quanh chúng ta hầu như không còn khả năng nói với chúng ta nữa. Và khi không còn nghe được điều mà những sự vật ấy nói nữa, thì chúng ta cũng giống như kẻ mù chữ, không đọc được cuốn sách của tạo thành. Nếu chúng ta muốn nghe ngôn ngữ của các bí tích, trước hết phải học lại ngôn ngữ của sự vật. Trước khi tìm hiểu những dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ cụ thể, chúng ta khảo sát về mặt từ ngữ và ý nghĩa của các dấu chỉ và biểu tượng trong cuộc sống cũng như trong phụng vụ. Nguyên gốc, signum trong tiếng Latin có nghĩa là dấu hiệu, dấu vết in lại mà, bằng cách này hay cách khác, nó chỉ ra ý định theo bề ngoài của một vật hay một người. Dấu ấn hay chữ ký là những dấu hiệu riêng qua mọi thời. Qua bí tích, Thiên Chúa in vào trong lòng chúng ta dấu hiệu riêng của người, như Chúa Cha đã ghi dấu ấn tín của người trên Đức Giê-xu khi sai người đến thế gian. Như thế, một cách rất đặc biệt, đối với các bí tích ấn tích, những bí tích in vào trong tâm hồn một dấu thiêng liêng không thể xóa nhòa, tức là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích truyền chức thánh. Nhưng bốn bí tích kia, theo cách riêng của chúng, cũng ghi dấu vào lòng chúng ta tương tự với Thiên Chúa tình yêu và tỏ ra rằng chúng ta thuộc về người. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đó là bí tích thánh thể, bí tích hòa giải, hay trong những giai đoạn quan trọng, bí tích hôn nhân, bí tích sức giàu bệnh nhân, chúng đem lại cho ta ân sủng của Thiên Chúa. Một cách rộng hơn, dấu chỉ là tất cả thực tại hữu hình hay xác thực, truyền tải một thực tại khác, hữu hình hay vô hình. Có những dấu chỉ của thời gian, những chồi non báo hiệu mùa xuân về. Nếu thấy ráng đỏ, thì trời sẽ mưa. Cầu vồng chỉ cho thấy chỗ trời quang mây tạnh sau những lúc chợt mưa chợt nắng. Thầy thuốc, khi nhận ra triệu chứng này hay triệu chứng khác, có thể chẩn đoán ra bệnh này hay bệnh kia. Một vài cái mụn nhọt là dấu hiệu của bệnh đậu mùa hay chỉ là nốt mề đay thông thường do muỗi chích. Chúng ta ít nhiều dùng theo quy ước một số quan trọng những dấu hiệu. Từ dấu hiệu đi đường cho đến các dấu hiệu toán học. Con người không thể sống mà không có dấu hiệu, bởi vì bản chất lưỡng cư, hỗn hợp, nếu ta thích nói như vậy, vật chất và tinh thần, nên cần đến sự trung gian của dấu hiệu. Ngoại trừ một số ít trường hợp đặc biệt giới hạn, có thể thông tin với người đồng loại của mình từ tinh thần đến tinh thần, từ tâm hồn đến tâm hồn. Còn chúng ta phải dùng tất cả mọi sắc thái của những dấu hiệu để trình bày chúng ta, như những cử chỉ, tất cả mọi biểu hiện của tướng mạo, từ ngữ và ngôn ngữ. Thiên Chúa dùng những dấu chỉ giác quan để in vào trong chúng ta ân sủng của người, tức là ân sủng của sự sống và tình bằng hữu của người, các vật, cử chỉ, lời nói. Để rõ hơn, ta có thể nói rằng các bí tích được thực hiện như một phương tiện chuyên chở ân sủng, một mặt là thực tại hữu hình như bánh, rượu, dầu, cử chỉ đổ nước, cử chỉ đặt tay, và mặt khác là những lời nói, dấu chỉ âm thanh, mà nó phát biểu ý nghĩa của dấu chỉ hữu hình. Điều mà trong thần học người ta gọi là chất thể và mô thể. Thiên Chúa đến với chúng ta bề ngoài, bằng các dấu chỉ bí tích. Bên trong, người thánh hóa chúng ta. Ngược lại, trong phụng vụ Kitô giáo, cộng đoàn tác động trở lại hành động của Thiên Chúa, trong khi diễn tả bằng cử chỉ và lời nói sự đồng thuận của mình với ân sủng của Thiên Chúa. Quả thực là các bí tích cũng như tất cả những hành vi phụng vụ khác đều bao hàm sự tham dự của cử chỉ và lời nói của các tín hữu. Việc canh tân phụng vụ bắt nguồn từ công đồng Vaticano thứ hai, chủ yếu hệ tại ở sắp xếp các bản văn và các nghi thức để có thể diễn đạt rõ ràng hơn những thực tại thánh mà chúng biểu thị, và để đoàn dân Kitô giáo có thể dễ dàng hiểu biết các thực tại ấy càng nhiều càng tốt, cũng như có thể tham dự những nghi lễ ấy bằng việc cử hành trọn vẹn, tích cực và mang tính cộng đoàn. quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài dẫn nhập vào đề tài Dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã kết thúc bài nói về việc giáo hội công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, nhất là bảo vệ người vô tội. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác bàn về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin được nói về bài thứ nhất với đề tựa Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử. Một, Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. Mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng cho cuộc sống của thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành chương 3 câu 7 đến câu 8 để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Môsê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng, và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Môsê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người qua công cuộc giải phóng dân của người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất hứa Chúa ban tặng. 2. giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả về luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng, 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. Các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã giải thích về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18 trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, đó là chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê Vi chương 19 câu 33 đến câu 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa hết nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói về kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millennio Adveniente năm 1993, số 97, để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát, mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người, trong mọi quốc gia và mọi dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Có một giai thoại về nhà thơ Basho, một thiên tài thơ hài cũ của Nhật Bản, như sau. Một hôm, ông và người học trò Kikaku băng qua cánh đồng đầy những con chuồn chuồn đang lao vùn vụt. Người học trò liền làm một bài thơ về con chuồn chuồn rằng: Hỡi chuồn chuồn đỏ, đôi cánh rứt, ồ những trái ớt. Nhưng Basho chỉnh lại: Không, đó không phải là hài cú. Nếu muốn làm một bài hài cú về đề tài này, con phải nói: những trái ớt son, đôi cánh chắp, tung tóe lũ chuồn chuồn. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là tình yêu dạt dào và tình yêu tuôn trào. Từ sự sung mãn nội tại, tình yêu tuyệt đối muốn thông đạt ra bên ngoài. Thiên Chúa đã sáng tạo muôn vật muôn loài trong vũ trụ, và nhất là tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa, để tất cả được thông dự vào sự sống thần linh của người. Thiên Chúa vốn tâm hiếu sinh. Chúng ta là sáng kiến của tình yêu, và chúng ta được tác tạo cho tình yêu. Chúng ta như những dòng điện cao thế, truyền tải năng lượng tình yêu phong nhiêu của Thiên Chúa. Và vì thế, cuộc đời của mỗi chúng ta không gì khác hơn là chiếu tỏa và lan tỏa tâm hiếu sinh, nghĩa là rộng mở yêu thương tất cả, và quý trọng sự sống của muôn loài muôn vật có mặt trên thế gian này. Nói một cách nào đó, tất cả những gì đi ngược lại với tâm hiếu sinh đều làm méo mó và làm xấu xí hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ ngôi nhà chung, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra rằng con người và các thụ tạo được tình yêu Thiên Chúa nối kết sâu xa vào nhau. Cho nên, sự dửng dưng hay độc ác đối với các tạo vật khác trong thế giới, cuối cùng rồi cũng theo cách đó, chúng ta sẽ đối xử với những người khác. Trái tim chỉ có một, và cùng sự đau xót khi chúng ta hành hạ một con vật, thì cũng sẽ bộc lộ trong cách đối xử của chúng ta với những người khác. Mọi thứ độc ác đối với bất cứ thụ tạo nào, đều nghịch lại với phẩm giá con người. Người học trò Kikaku trong câu chuyện bị thầy Basho của trách vì đã rứt đôi cánh con chuồn chuồn để cho nó thành quả ớt vô hồn. tuy chỉ là sự thể hiện trong thi ca, nhưng thầy Ba Sô tài tình dạy cho học trò bài học về tâm hiếu sinh. Thay vì ngắt bỏ đôi cánh mỏng, triệt hại mạng sống của một sinh linh, hãy chắp thêm một đôi cánh mềm, để sự sống mới nảy sinh cho đời. Xong, trông người để nhớ đến ta, biết mình có lỗi liệu mà ăn năn. Thực trạng của con người và xã hội hiện nay chất vấn mỗi người chúng ta về tâm hiếu sinh của mình. Tôi đang rứt bỏ đôi cánh sự sống, hay đang chắp thêm đôi cánh sự sống cho đời? Tôi đã, đang và sẽ làm gì trước các vấn nạn xã hội như tai nạn giao thông, thực phẩm bị nhiễm bẩn, nhiễm độc, học sinh đánh nhau như trong phim hành động, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình, tự tử, phá thai? Tôi đã, đang và sẽ làm gì trước tình hình biến đổi khí hậu, thảm họa môi trường biển, ô nhiễm không khí, hạn hán, lũ lụt, xâm mặn? Kinh nghiệm và câu trả lời của mỗi người tùy thuộc vào tâm yêu thương rộng lớn hay ích kỷ hẹp hòi, tâm yêu thương bình đẳng hay phân biệt. Lạy Thiên Chúa là nguồn sống của chúng con. Từ tâm hiếu sinh của Chúa mà chúng con cùng muôn tạo vật được ưu ái lãnh nhận sự sống. Xin gieo vào lòng chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để chúng con biết bảo vệ cuộc sống và vẻ đẹp muôn loài. Xin chỉ dạy chúng con kiến tạo và chăm sóc hành tinh này thành cảnh sống an lạc cho sự sống của vạn vật. Amen.
Mặt trời rạng ngời, bóng sinh thời, hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.